Có một bạn xin cô góp ý cho về một cái việc là bạn ấy có thai mà bị thai hư, thai lưu, thì bệnh viện sẽ cho lấy thai ra. Và bạn hỏi chứ bạn mới có như vậy là 5 tuần 6 tuần, có nghĩa là chưa có được 2 tháng mới có tháng rưỡi. Chưa được 2 tháng nhưng mà thai bị lưu và phải thai trục trặc và phải lấy ra. Thì bạn có hỏi cô là sau khi lấy thai ra, cô khuyên nên làm sao? Nên đem đi thiêu rồi lên gửi chùa hay đi rải sông vậy cô? Thì bây giờ nhân đây cô cũng là hỗ trợ cho tất cả các bạn ở trong trường hợp này. Hư thai, nạo thai, phá thai, thai lưu, hoặc là vì hoàn cảnh gì đó phải phá thai. Thì cô chỉ cho các bạn một cách để có thể hóa giải cái nạn này. Đưa bé đi đầu thai ngay lập tức, không có để bé ở lại, bởi vì nếu để ở lại thì bé sẽ được nhập vào trong cái phần âm vong của cửu huyền, thì lúc đó ta muốn đem đi rất là nặng nề, rất là nhiều khê. Khi mà ta để lâu mà ta không làm liền tức thì em bé nó nhập vào phần vong chính thức của cửu huyền, thì lúc đó ta muốn đưa đi ta phải một mâm chiêu đãi cửu huyền, một mâm chiêu đãi chúa quỷ vùng sở tại địa phương, hoặc là ngài Địa Tạng Vương nếu ta là người của đạo Phật. Rồi ta lại thêm một mâm cho bé nữa, một mâm cho bé nữa. Cho nên là cái cho cô 1 phút, cô có người có bạn cần lên lớp. Anh ơi, anh ơi, ủa vậy hả? Nãy giờ Hạnh Trần nó kêu mấy lần rồi, thôi được rồi lát anh ra. Hạnh Trần nó kêu lên lớp mấy lần rồi, thôi một lát anh ra đi rồi anh làm. Chúng ta tiếp tục, xin lỗi các bạn. Có bạn gọi chú để lên lớp. Thì bây giờ cô tiếp tục nha các bạn. Thì cô bây giờ cô trả lời như thế này nha. Trong những cái trường hợp như thế này, khi mới vừa xong ở bệnh viện thì bệnh viện người ta sẽ trao cho ta cái bỏ cái này đi. Bệnh viện sẽ trao cho ta cái thai đó, ta mang về nhà, ta muốn đem đi đâu thì đem. Thì bây giờ ở phía của vị Lai Pháp thì cô giải quyết như thế này: khi nào mà xong thì ta đem cái thai đó về, ta bọc vào trong giấy sạch nhiều lớp và đem đi đốt hóa. Nhớ là không được mang vào nhà, không được đem đi qua phòng khách, và mà mang đi vòng qua bên hông nhà, ra phía đằng sau nhà hoặc nơi phần sau cuối của căn nhà. Đốt xong thì bỏ chút tro ở chỗ đó đó, ta bỏ cái chút tro còn lại đó vào trong một cái hộp bìa cạc tông xinh xắn một tí, sạch sẽ đàng hoàng. Xong ta mang ra bỏ xuống sông. Xong nên các bạn nên nhớ bỏ xuống cái nơi nào mà cái khúc sông nào, cái khúc kênh rạch nào mà nó phải sạch sẽ, đừng có dơ bẩn, tối kỵ đem rải sông rải biển ở nơi dơ bẩn và nhiều ế khí. Nha các bạn. Lúc đó thì ở nhà ta sẽ cúng, không cúng cửu huyền mà ta sẽ cúng một, nếu mà ở đặc biệt là ở tại Vị Lợi Pháp là các môn sinh của Vị Lợi Pháp, thì Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ chịu trách nhiệm này, không phải là chú quỷ. Thì ta cúng một mâm, một đĩa trái cây, một bình hoa, hai ly nước trắng ở ngoài sân trước, ở ngay trong cái cửa nhà của ta, nằm chính giữa cái cửa nhà, gần ngoài cái cửa, để chi? Để cho chuyển giao cái vong cho Ngài Địa Tạng đưa đi đầu thai. Ở Vị Lợi Pháp và các môn sinh của Vị Lợi Pháp là Ngài Địa Tạng Vương sẽ chịu trách nhiệm đưa đi đầu thai. Các bạn cúng một mâm trái cây, một đĩa trái cây, một bình hoa, cô nói lại, một bình hoa, hai ly nước trắng và một cái ly gạo cắm ba nén nhang. Bạn tắm gội sạch sẽ. Nếu mà người vợ đang mới lấy thai ra, bạn còn huyết hư chưa sạch sẽ, thì người chồng sẽ đứng ra để làm. Nếu người chồng không làm thì người mẹ ruột của bạn mới được quyền đứng ra làm. Ngoài ra không có ai khác. Nếu là không có thể thì các bạn đành phải nhờ các huynh đệ trong ban chủ nhiệm của Vị Lợi Pháp sẽ làm giúp các bạn. Nghĩa là cô nói lại, một là người chồng, hai là người mẹ ruột của mình, hoặc mẹ chồng cũng được, ba nữa là phải nhờ huynh đệ Vị Lợi Pháp. Chứ các bạn không, đang còn chưa sạch sẽ, các bạn không tự mình mà cúng lễ Ngài Địa Tạng hay là hành lễ gì hết nha. Khi mà các bạn xong rồi thì các bạn hốt một cái giấm tro nhỏ đó, các bạn gói vào trong một cái tờ giấy sạch, rồi các bạn bỏ vào trong một cái hộp cạc tông xinh xắn một chút và sạch sẽ hoàn toàn, các bạn đem ra xong và các bạn kèm theo đó các bạn mua sẵn 1 ký cá sống, 1 ký cá con còn sống, hoặc là nói chung là mua để phóng sanh, là mua cá sống. Nhưng mà cô nhắc lại lần nữa, nhiều lần là cô đã nói với các môn sinh Vị Lợi Pháp rồi. Khi mà mua cá sống để phóng sanh, ta nên đi lần ở ngoài chợ lúc buổi sáng, người ta bán cá vừa lưới về còn sống còn tươi rơi rói, hoặc là tôm tép tươi rơi rói đang nhảy soi sói, ta mua về 1 ký hoặc 2 ký tùy lòng của ta. Ta mua nó về và khi ta mua, ta bảo rằng cá đi phóng sanh thì người ta sẽ cho nước vào cho ta và người ta cho một chút oxy vào đó để giữ cho cá sống cho tới khi ta đi phóng sanh. Người ta cũng quen với cái việc ở chợ, người ta quen với việc mua bán cá phóng sanh rồi. Ta không nên đến những nơi đang nuôi cá. Những nơi đang nuôi cá, con cá đó không cần phóng sanh vẫn sống. Những con cá mà đem ngoài chợ thì ta không mua thì tức khắc nó sẽ bị làm thịt, sẽ bị ăn ngay tức thì. Cho nên cái công đức của một người khi cứu những con cá trước giờ, trước cái bờ sinh tử, thì công đức đó nó đánh đổi rất là lớn. Cho nên tốt nhất khi muốn phóng sanh, đừng có đi vào những chỗ mua bán cá phóng sanh, giá nó đắt gấp đôi. Còn ra ngoài chợ mua thì giá nó rẻ hơn nhiều. Mà đã vậy, các bạn đã cứu được rất nhiều những con cá sắp phải vào nồi, sắp phải làm thịt. Công đức đó nó rất lớn, lớn hơn rất nhiều công đức phóng sanh khác nha các bạn. Rồi các bạn đem ra ngoài chỗ hút xong đó, các bạn khấn rằng ngày hôm nay, khoan đã, cô xin lỗi, khoan đã, trước tiên ta phải khấn ở trong nhà. Thì chúng ta khấn là cầu nguyện xin cái chư các quan thần tướng ở trong nhà, trong cửa, thần tứ trạch gia môn, xin chứng cho con cái cuộc lễ này ngày hôm nay. Con xin phép để đưa vong hồn mà của cái thai lưu, của cái thai mà vừa mới lấy ra trong ngày hoặc gì đó, hoặc là 1-2-3 ngày gì đó, thì xin các chư vị quan thần tướng trong nhà cho phép. Và ở cái mâm cổ lễ này thì xin phép Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, cầu xin Ngài mở lòng từ bi, Ngài về, Ngài nhận vong hồn, thu vong hồn, đưa vong hồn đi ngay lập tức. kề bên cái mâm cúng ngày Địa Tạng Vương đó, ta để một cái đĩa, một cái đĩa, đĩa lớn lớn một chút, ta để trên đó một gói sữa, một bộ đồ thế và một cái dĩa, một chút bánh nha các bạn, để cho con trẻ, vong hồn con trẻ nó có lộc thực. Một bịch gạo, một lon gạo thôi, không được nhiều hơn nha các bạn. Một lon gạo, một xấp giấy tiền và một bộ đồ thế. Đồ thế con trai con gái không cần thiết, em bé nó chưa thành hình thì đồ gì nó cũng có thể mặc được. Các bạn nhớ chưa, cô nhắc lại lần nữa nè. Một cái đĩa lớn lớn, trên đó có một, hoặc là một cái mâm, nó phải là nhỏ bé và khiêm nhường hơn cái mâm của ngài Địa Tạng Vương. Mâm ngài Địa Tạng Vương các bạn phải bắt lên trên một cái bàn trọn vẹn, còn mâm cho em bé các bạn để ở một cái ghế, tức là cái ghế ngồi của ta, các bạn không được phép để trên bàn. Em bé không có được ăn, nghe chưa? Em bé là vong hồn, tiểu vong hồn. Ta đặt trên một cái ghế đẩu, cái ghế bốn chân cao lên, rồi ta đặt cái mâm đó để của em bé. Cô nhắc lại lần nữa, trên mâm đó có một gói sữa, cắm cái ống hút vào trong gói sữa, một bộ đồ thế, nam trai hay gái cũng được, rồi một xấp giấy tiền và một lon gạo bỏ vào trong bịch ni lông cẩn trọng. Một đĩa bánh, nếu ở trong nhà có, còn không có thì không cần. Nếu chúng ta mà mua bánh đồ tốn tiền mà ta nghèo thì không cần, không quan trọng. Điều quan trọng chúng ta phải có là một bộ đồ thế, một xấp giấy tiền, một bột bịch gạo và một gói sữa. Rồi cắm ống hút vào trong gói sữa đó luôn. Rồi xong, cầu xin ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày hôm nay cái thai của em bé ở trong bụng của người gì đó, tên tuổi là vợ con hay là con gái của tôi gì đó, tại vì cháu chưa đủ duyên phúc để thành người, để sống đời sống bình thường, cho nên cầu xin ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát một chút lễ mọn, xin ngài về nhận vong và cho phép, bởi vì đây là môn sinh của vị La Pháp, và ngài Địa Tạng Vương ngài đã từng phát nguyện là ngài sẽ đưa vong của các vong hồn của các em bé, của các môn sinh vị La Pháp, cũng như các vong hồn người lớn cũng vậy, có nghĩa là ngài sẽ chịu trách nhiệm về đưa vong cho việc những môn sinh vị La Pháp. Thì cầu xin ngài Địa Tạng Vương ra mặt ở đây để mà nhận một chút lộc lễ của con dâng lên cho ngài, là đưa vong em bé đi đầu thai ngay lập tức. Rồi vong của em bé, phần mà mình đốt hóa đó không được để lên mâm, không được đem vào nhà, mà gói kỹ lại và cầm ở trên tay, bỏ trong sách hay bỏ trong bao ni lông hay gì đó, cầm trên tay mình và trình lên: bây giờ con xin phép ngài Địa Tạng cho con đem đi rải sông rải biển để cho vong hồn của bé được theo ngài Địa Tạng đi đầu thai ngay lập tức. Cháu nó có cha mẹ không đủ phúc phần để giữ con, thì ở đây lệ cha mẹ đưa con đi đầu thai ngay lập tức, có gạo muối, có gạo, có tiền vàng bạc nén, và có quần áo và có sữa, con không phải đói lòng và con không phải thiếu quần, thiếu áo, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu lộc phẩm. Thì xin ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa đi đầu thai chuyển kiếp, phù hợp cảnh giới, phù hợp với vong hồn. Luôn luôn như vậy, khi vong hồn đưa đi đầu thai thì vong hồn mang cái hệ quả gì đi theo, mang cái thành quả nào, cái phúc đức, phúc phần nào, mang cái lộc phẩm nào đi theo thì sẽ được đầu thai chuyển kiếp phù hợp. Có nghĩa là nếu mang theo gạo thì sẽ đầu thai trong một gia đình không phải chịu phần đói khổ. Nếu mang theo quần áo thì trong kiếp đời mới sinh ra sẽ sinh ra một nơi có đủ ăn, đủ mặc. Có mang ra sữa thì có mang sữa thì sinh ra ở trong một gia đình sẽ có người mẹ cho con bú để mà dìu dẫn con bằng cái giọt sữa của mẫu từ. Nói như vậy đó các bạn. Những gì mà người ta mang theo khi đi đầu thai sang kiếp khác, đó là phúc phần, là lộc quả, là thuộc về đạo đức, thuộc về căn cội ban phát trang trải. Thì bây giờ chúng ta gọi là đi tắt những người môn sinh của vị Lai Pháp, là những người đã một nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày tu tập hành thiền và hành trì theo đường hướng tu tập của pháp môn vị Lai Pháp. Thì các bạn đã là những bậc thiện tri thức, đã là những người chuyên chân tu, đã là những người sống thiện, sống tốt, thì các bạn sẽ được đặt cách những đứa bé chết từ 10 tuổi trở xuống được đưa đi đầu thai ngay lập tức. Đó là sự đặt cách ưu tiên đầu tiên của những môn sinh vị Lai Pháp nha các bạn. Và đưa đi đầu thai không phải thường, thì những vong hồn bình thường là chúa quỷ vùng sở tại địa phương đưa đi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng những vong hồn mà chết từ 10 tuổi trở xuống thì đặc cách nó là những vong hồn toàn thiện, chưa có vướng bụi trần, chưa có vướng bề nghiệp quả, là sẽ ngay lập tức theo đạo nghiệp, theo cái nghiệp của đạo pháp vị Lai Pháp, cũng như đồng thời là theo cái nghiệp của vong hồn. Đương nhiên là vị Lai Pháp không can thiệp vào nghiệp quả của vong hồn, nhưng vị Lai Pháp có thể trợ hồn đầu thai sang kiếp khác vào một cái gia đình phù hợp, tương hợp với những gì mà vị Lai Pháp trao tặng và chia sẻ. Đương nhiên, trong cái quá trình đó thì nếu các bạn tạo những vong hồn tạo nghiệp thì rồi lớn lên vong hồn cũng sẽ phải sa vào ác đạo, sa vào đường dữ, sa vào cái chốn tật ách, hoạn nạn và tai ương. Vị Lai Pháp không can dự vào nghiệp quả của bất cứ ai, mà các bạn phải tự tu để chỉnh hóa nghiệp quả của mình, để thay đổi. Các bạn phải sống thiện, sống tốt, các bạn phải từ bi hỷ xả, các bạn phải làm một bậc thiện tri thức, các bạn phải là một người hiền lành, đạo đức và nhân phẩm. Thì khi đó cái phần chuyển giao từ bạn sang cho cái vong hồn của đứa bé đầu thai đó thêm được một phần phúc lộc nha các bạn. Thôi cô không nói dài nữa đâu, cô đang rất mệt. Cô phải nói gấp cái file này và cô đưa lên liền để cô hỗ trợ cho một bạn về cái chuyện này. Bởi vì bạn thứ sáu này là bạn đã đi lấy thai ra rồi. Cái thai đó nó bị bất ổn, nó không có thành hình nha các bạn. Thì bây giờ cô nói rồi cô lặp lại quên. Cô đang mệt quá, cô vừa đi xa về, cô mệt quá cho nên cô nó cái đầu cô không có tỉnh. Bây giờ con đem cái thai đó, con khấn xong rồi thì con đem giấy tiền vàng bạc đi ra ngoài trước, con đốt ở trong sân trước, không đem ra sau, không để chỗ dơ bẩn, đốt hóa cho bé. Xong rồi cái mâm cổ lễ đó dẹp, chỉ đốt giấy tiền vàng bạc thôi, gạo đem vô ăn bình thường, sữa đem vào trong nhà uống bình thường, có thể cho cái đứa bé lớn trong nhà, đứa anh đứa chị của cái thai đó bình thường, không có gì quan trọng, đừng có để tâm mà lo sợ. Cũng không đem đổ bỏ là có tội đấy nghe chưa. Đem vào ăn bình thường, xong là chạy xe, không cần là con đang mệt thì chồng con chạy xe, hoặc em con, hoặc bất cứ ai, lễ cuộc lễ ta đã xong. Đem cái thai đó và đồng thời đem một ký cá đem ra ngoài bờ sông, nơi nào muốn rải thì bắt đầu khấn xin, là xin cho cái thai nhi này trả thân tứ đại, trả về cho rải vào trong nước, để cầu xin cho cháu được linh hồn đưa đi đầu thai chuyển kiếp ngay tức thì, không ở lại cùng cha mẹ, không ở lại cùng tộc tổ tông đường. Xong rồi con xin phép phóng sinh một ký cá để tạ ơn cho các loài thủy tộc ở dưới nước, để xin phép cho tro cốt của cháu được trả trở về cho hoàn toàn không còn dấu tích ở cõi trần miền, để linh hồn của cháu đi đầu thai sang kiếp khác không còn vướng bận Tạ ơn Thủy Vương cung xin phép rải tro cốt và xin phép phóng sinh cá. Rồi xong đi về. Không cần phải, đối với những người môn sinh của vị lễ pháp, chúng ta làm mọi cách đều là bằng năng lượng, không cần phải, không cần phải mang hương ra đó mà thắp để cho mọi người đi qua đi lại nhìn mà người ta tò mò. Không cần phải khấn khứa mà chắp tay mà xá lên xá xuống nha các bạn. Đứng đó rồi chắp tay xá ngửa xá nghiêng, hoặc là đem ra cúng hoa cúng trái cúng đồ ở bên cầu. Rồi xong rồi cái đứng lên quay lưng bỏ đi, bỏ lại một bình bông với hoa trong đó, bỏ lại bánh trái nằm trên một tờ giấy một tờ báo, bỏ lại nén hương đang thắp dở. Điều đó không bao giờ là hay đối với vị lễ pháp, đối với những môn sinh của vị lễ pháp. Cúng cho xong đi rồi tất cả khấn đi nữa cũng cúng bằng cái tâm và khấn bằng thể vía. Ta chỉ cần đứng trang trọng và ta dâng lời khấn của ta, và ta chắp tay ta xá bằng cái thể vía của ta, chứ không phải là thể trần xác đứng ở giữa chân cầu và xá ly xá lịa làm trò cho thiên hạ đi qua đi lại ngắm nha các bạn. Thôi chào các bạn, cô ngưng ngay để cô đưa file này lên. Cô mệt lắm rồi, cô không nói dài nữa. Chào các bạn.